Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Đọc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Mới đây, tạp chí The Travel đưa ra danh sách gợi ý những điểm đến hấp dẫn ở khu vực Đông Nam Á dành cho khách du lịch muốn khám phá trải nghiệm văn hóa cảnh đẹp của các quốc gia nằm trong khu vực này, trong đó có Hà Nội, tin trên báo VN Express.
Tạp chí The Travel giới thiệu Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, bắt đầu mở cửa đón khách du lịch vào những năm 1990 và hiện là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất cho những ai muốn tìm hiểu sâu về văn hóa Việt Nam. Trong đó, Văn Miếu là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất của thành phố. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một điểm nhất định phải ghé thăm khi đến Hà Nội.
Tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho hay, theo các chuyên gia khí tượng, sang tháng 3 không khí lạnh ở miền Bắc dần suy giảm, đồng thời nắng nóng ở miền Nam sẽ lan dần ra miền Trung và mùa hè năm nay nóng hơn mùa hè năm ngoái.
Nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Tây Bắc và Bắc Bộ và Nam Bộ trong tháng 3, sau đó gia tăng về cường độ và lan dần sang Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ vào tháng 4 và tháng 5 năm 2023. Các chuyên gia khí tượng nhận định năm nay sẽ có cường độ nắng nóng và khô hạn hơn mọi năm. Nắng nóng có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực xảy ra nắng nóng, cơ quan khí tượng cảnh báo.
Báo Nhân dân Điện tử thông tin, ngày hôm qua, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901V và 2906V ở huyện Thanh Trì, Hà Nội bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đăng kiểm xe ô tô trên địa bàn.
Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu hai trung tâm trên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình kiểm định xe cơ giới, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện kiểm định, đồng thời quán triệt tinh thần hỗ trợ, đồng hành vì người dân, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ách tắc trong công tác đăng kiểm, đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện, an toàn cho người tham gia giao thông và vận tải hàng hóa, hành khách.
Năm nay, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học từ tháng 7 không giới hạn số nguyện vọng. Đây là thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay.
Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng và sắp xếp thứ tự nguyện vọng từ trên xuống dưới. Trong thời hạn đăng ký xét tuyển, các em có thể điều chỉnh nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển cho mình. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy lưu ý, hiện các trường tổ chức nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Tuy nhiên, nếu đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh vẫn phải đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lọc ảo.
Trước thềm hội nghị toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh bền vững do chính phủ dự kiến tổ chức vào ngày mai, Bộ Xây dựng kiến nghị hàng loạt giải pháp liên quan đến thể chế thị trường cũng như các doanh nghiệp bất động sản.
Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất Quốc hội Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân dây theo phương thức tái cấp vốn, giống như gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện giai đoạn 2013-2016. Trong gói tín dụng này sẽ dành khoảng 50%, tương đương 55.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân dây ưu đãi. 5% còn lại sẽ dành cho người mua và thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
Bộ Xây dựng cũng đưa ra những kiến nghị đề xuất về nguồn vốn tín dụng để khơi thông dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước cho phát triển nhà ở và thị trường.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tất cả người lao động khi ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng trở lên đều phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử VTV. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc sửa đổi bổ sung các quy định theo hướng nêu trên sẽ tăng nguồn thu cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp thông qua việc mở rộng đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Đối với người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ trong trường hợp gặp các cú sốc như là khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh. Song song đó, người lao động được hưởng trợ cấp và tìm kiếm việc làm khi mất việc. Những buổi học ngắn trong ngày hoặc là vài ngày trở thành lựa chọn quen thuộc với nhiều bạn trẻ hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh. Biến mình thành chuyên gia sau một buổi học bắt đầu khiến người ta ái ngại. Bài viết được báo Sài Gòn Giải Phóng Online chuyển đến bạn đọc.
Thay vì một khóa học kỹ năng từ 1 đến 2 tháng, người tham gia phải cân nhắc, sắp xếp thời gian và nhất là học phí. Nhưng workshop thì khác, cùng lắm là 3 buổi thôi. Và cái gì cũng có cái giá của nó. Kiến thức chia sẻ ở workshop chỉ dừng ở mức tham khảo hoặc gợi mở xu hướng mới, không thể bài bản hay chuyên sâu, nên bạn trẻ đi tìm cách trị liệu tâm lý, học yêu thì phải cẩn thận.
Phần lớn các workshop hiện nay chủ yếu là cách để các nhãn hàng hay là dịch vụ tiếp cận khách hàng, nhưng giải pháp hỗ trợ tâm lý ngày càng đa dạng hình thức dịch vụ để chiều ý khách.
Đi tìm kiến thức mới hay giải pháp cho những khúc mắc tâm lý mà mình đang gặp phải là điều cần và nên có trong hành trang của người hiện đại. Tuy nhiên, câu trả lời lại nằm trong chính bản thân mỗi người, lắng nghe và lựa chọn điều phù hợp với mình, chứ không phải chạy theo những từ khóa nổi đình nổi đám để ghi danh vào những workshop tốn tiền lại mất thời gian.
Tin từ báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho hay, ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người đàn ông cưỡi ngựa đi vào đường của xe cơ giới.
Trước đó, vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 14 tháng 2, tại giao lộ Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, người đàn ông nói trên cưỡi ngựa chạy trên đường Hai Bà Trưng. Tại thời điểm xảy ra sự việc là giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường Hai Bà Trưng đông, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Khi lưu thông qua khu vực này, tổ tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh yêu cầu người đàn ông cưỡi ngựa nhanh chóng dừng lại và cho ngựa di chuyển lên lề đường.
Qua những lời giải thích tuyên truyền của tổ tuần tra kiểm soát thì người đàn ông trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình có thể dẫn đến mất an toàn cho những người tham gia giao thông và hứa là sẽ không tái phạm. Thì sau đó ông đã cho xe đến điểm vi phạm để chở ngựa về nhà. Còn theo báo điện tử VTV, thời gian gần đây xảy ra nhiều bất cập tại các điểm du lịch tâm linh tại Hà Tĩnh. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra cũng như xử lý người vi phạm.
Theo đó, một số tình trạng như chèo kéo du khách, ăn xin hay kinh doanh trái phép tại các điểm du lịch tâm linh đã được chấn chỉnh, xử lý triệt để. Tình trạng đổi tiền lẻ tại các khu đền, chùa cũng đã bị xử lý nghiêm. Đặc biệt, tình trạng thắp hương, đốt vàng mã tràn lan tại các khu điểm du lịch tâm linh đã được ngăn chặn, hạn chế hơn so với trước. Việc tập trung đông người cùng với sự thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý của các địa phương đã tạo ra nhiều hình ảnh xấu, không chỉ ảnh hưởng đến tính linh thiêng nơi đền chùa mà còn gây ra tâm lý khó chịu cho các du khách khi đến những nơi này.
Mùa lễ hội vẫn chưa kết thúc và vẫn còn đó nhiều hành vi phản cảm tại các lễ hội như là chèo kéo khách, ăn xin, không tuân thủ các yêu cầu đảm bảo an toàn cho du khách. Nhiều địa phương đã phải chấn chỉnh các hoạt động này của lễ hội. Xem bói, giải hạn online, tiện ích của công nghệ số khiến mê tín dị đoan được truyền bá tràn lan, mất kiểm soát và nhiều nạn nhân đã mất tiền, thậm chí mất cả mạng. Bài phân tích được báo điện tử VTV đăng tải.
Trong cuộc sống hàng ngày, nếu như gặp vấn đề gì đó khó khăn về công việc, tình duyên, gia đình, thì thay vì tìm hướng giải quyết, nhiều người lựa chọn đi xem bói để mong cầu tìm hướng đi riêng, trên trời rơi xuống. Trong thời đại số, xem bói cũng có hình thức mới là online. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội có rất nhiều tài khoản đăng tải các nội dung chia sẻ về chủ đề xem bói hay xem bói để bán vật phẩm như đá phong thủy.
Thực tế, trên mạng xã hội đang tồn tại rất nhiều tài khoản cá nhân đăng tải hoạt động xem bói, thậm chí là livestream xem bói trực tiếp. Người có nhu cầu sẽ chuyển khoản lệ phí hoặc là mua vật phẩm phong thủy, cung cấp thông tin cá nhân để được các cô cậu đồng thực hiện dịch vụ. Có rất nhiều trường hợp nói ra những thông tin về bói toán, tướng số, thiếu cơ sở khoa học, khiến cho đối phương lo sợ đến mức phải đặt tiền để hóa giải, thì đó là dấu hiệu lừa đảo.
Chúng ta cũng thấy một thực tế rằng, có cầu thì sẽ có cung. Phải có nhiều người có nhu cầu thì mới có nhiều người cung cấp dịch vụ như vậy. Câu chuyện cung cầu chỉ là một trong những lý do cho việc tràn lan nội dung mê tín dị đoan trên mạng xã hội. Thực tế đặt ra những câu hỏi về việc quản lý, kiểm soát các nội dung mê tín dị đoan sẽ như thế nào trên cả không gian mạng lẫn trong thực tế, bởi tình trạng này vẫn đang diễn ra hàng ngày.
Việc đưa các hoạt động bói toán mê tín lên mạng tràn lan như hiện nay đã gây ra nhiều rủi ro như là lộ thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của các nạn nhân. Chuyên mục Đọc báo cùng bạn xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.